đó đấy. Nghe như là đơn giản, nhưng thực sự rất khó trong cuộc sống. Trả lời làm sao đó cho vừa phù hợp với gì? Lời Phật dạy, lại vừa phù hợp với gì? Với pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, đây là một cái khó, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta thấy rằng có những công việc chúng ta tưởng chừng như là vô hại, nhưng thực sự nó cũng không sinh ra cái phúc lớn cho chúng ta. Nhưng vì cuộc sống, vì tồn tại, vì nhân loại, cho nên bắt buộc chúng ta vẫn phải gì? Phải làm. Ví dụ như Phật tử này nói đấy, nói là việc ăn chay để tụng kinh niệm Phật đó thì 100 ngày có thể làm được, không có gì. Còn vấn đề sát sinh thì thấy băn khoăn. Băn khoăn ở đây Phật tử bảo là gì? Vì Phật tử làm nghề đồng ruộng như quốc đất chẳng hạn vân vân, thì con giun con dế vô tình ở dưới đế quốc đế cày mà xẻ đôi hoặc là băm nát cái thân thể con vật nhỏ bé kia ra, nó chết thì có phải tội không? Rồi kể cả như các Phật tử hoặc là các sư đi tu không làm đồng làm ruộng, hay các Phật tử làm nghề buôn bán làm đồng làm ruộng, nhưng mà phải đong gạo mua thức ăn của những người làm đồng làm ruộng. Như vậy người làm đồng làm ruộng có tội, và mình là người mua lại những cái đồ đó thì mình có phải gánh tội cộng nghiệp vào đó không? Vân vân và vân vân. Đó. Cho nên đây là một câu hỏi hết sức là gì? Là hóc búa chứ không phải đơn giản đâu các quý vị. Đấy. Xin thưa các quý vị, nếu thầy trả lời là không có tội, vì cuộc sống của chúng ta, vì giống nòi, vì nhân loại mà chúng ta phải gì? Phải làm. Như vậy là trái với luật nhân quả Đức Phật dạy. Còn nếu thầy trả lời là gì? Ở thế gian chúng ta không làm thì lấy cái gì mà ăn? Cho nên cái việc chúng ta đi cày đi cấy mà chết con giun con dế là bình thường, không có gì vào tội cả. Hay là việc gì chúng ta nuôi con vật thì chúng ta gì? Chúng ta nuôi con vật thì bây giờ chúng ta có quyền để chúng ta gì? Chúng ta thịt nó, chúng ta đem bán nó để chúng ta nâng cao cuộc sống gia đình chúng ta là phù hợp với pháp luật nhà nước, không sao cả. Nói như thế là gì? Trái với lời Phật dạy, trái với luật nhân quả. Còn bây giờ thầy lại nói là gì? Nói là đi cày đi cấy chết giun chết dế như vậy là phải tội. Tội loài mắt ra, tội đọa vào át đi địa ngục. Thì ai dám đi làm nông nữa? Ai dám đi cày sâu cuốc bẫm nữa? Ai làm ra sản phẩm để mà nuôi sống xã hội nữa, nuôi sống gia đình nữa các quý vị? Động thổ xây nhà thì bảo gì? Cũng chết côn trùng thì có nhà đâu mà ở nữa. Động thổ làm chùa thì bỗng chết côn trùng thì chùa đâu để thờ Phật, chùa đâu để cho chúng ta ngồi học ngồi tu như thế này nữa. Như vậy là trái với gì? Các quy định của pháp luật. Bảo ông sư tu hành như thế là ông tuyên truyền gì? Ông tuyên truyền làm thụt lùi cái sự phát triển của quốc gia, của đất nước, của dân tộc. Sư tuyên truyền như thế là sư phải xem xét lại xem cái ông sư này lời giảng của ông, bài giảng của ông nó ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia, của đất nước, của dân tộc như thế nào. Nếu nó ảnh hưởng nhiều quá thì xử lý nó đi, cũng chết. Cho nên xin thưa các vị, cái này nó rất tế nhị. Tự chúng ta là người học Phật, người hiểu các quy định pháp luật nhà nước, chúng ta thì chúng ta cân đối làm sao cho nó hợp lý thôi. Chứ còn bảo thầy phải có một cái lời giảng cho nó chuẩn chỉ, nó đúng ấy, đúng với Phật thì lại sai với gì? Pháp thế gian. Lấy lòng được theo thế gian thì lại sai với nhân quả, sai với gì? Lời Phật dạy. Thì thầy có xứng là một đệ tử xuất gia của Phật không? Mà bảo là hoàn toàn phải theo Phật thì thế gian có chấp nhận thầy không? Thế gian không chấp nhận Thầy, không chấp nhận Phật Pháp, thì Phật Pháp tồn tại ở thế gian làm gì? Thầy xuất hiện ở thế gian để làm cái gì khi mà cả thế gian không chấp nhận Thầy? Thì Thầy xuất hiện cũng bằng thừa. Cho nên cái này nó rất tế nhị. Xin nợ là cho đến bao giờ Thầy vãng sinh Tây Phương thì Thầy trả lời câu hỏi này nhé. Còn cái này chỉ đưa ra vài dữ liệu như thế để chúng ta gì? Để cho chúng ta suy nghĩ. Thôi bớt được cái gì thì bớt. Xin thưa các vị, bớt được cái gì thì bớt. Còn sống ở trong cái thế gian đối đãi này ấy mà, chúng ta mà muốn tuyệt đối thì khó lắm. Đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thì hiện ở thế gian, Ngài muốn tuyệt đối còn không được cơ mà. Chỉ có những thế giới cõi tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư, hay là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hoặc là cõi gì, cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, nó mới là tuyệt đối thôi. Còn ở ra cái cõi thế gian này, cái cõi gọi là uế độ thánh phàm đồng cư xa bà thế giới này, chỉ tương đối mà thôi. Cho nên người ăn chay đã hoàn toàn thiện chưa? Thiện hoàn toàn chưa? Chưa. Ăn chay mới là thiện thôi. Còn thiện hoàn toàn, thiện 100%, thiện hết sạch sành xanh á, thì cũng vẫn là chưa. Vì ở trong kinh Phật chúng ta nghe Phật dạy thế nào? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình là gì? Là những loại hữu tình, như con chó, mèo, gà, vịt, con người, con trâu, con bò, con voi, vân vân. Con chim, con cá, con cua, vân vân. Đấy loại gì? Chúng sinh hữu tình. Còn vô tình là gì? Là cây, cối, đất, đá. Trong đó có cả gì? Rau, củ, quả chúng ta ăn đó các quý vị. Chúng ta cây nó biết đau không? Cây biết đau không? Rau có biết đau không? Có, nó biết đau. Cho nên ngày xưa thì đọc trong cái bộ kinh Nikaya, có một bà La Môn đến hỏi Phật. Hỏi Phật là gì? Là Ngài thuyết là gì? Chúng sinh tình và vô tình, đồng viên chủng trí. Tức là đều có một cái gì? Cái hạt giống, cái mầm trí là sáng suốt thanh tịnh như nhau. Vậy tại sao mà gì? Hàng ngày Đức Thế Tôn vẫn gì? Dẫm đạp lên trên bãi cỏ. Đi kinh hành vẫn dẫm đạp lên bãi cỏ. Vậy Đức Thế Tôn không tôn trọng cái mạng sống của những cỏ cây hoa lá hay sao? Rồi Thế Tôn còn gì? Còn nhận những thức cúng dường từ nơi gì? Từ những nơi rau củ quả mà người dân dâng lên Thế Tôn đó. Thế Tôn dùng, Thế Tôn thọ nhận. Thế Tôn không thương mạng sống của những loài rau củ quả kia hay sao? Người ta muốn ăn củ người ta phải nhổ lên, muốn ăn rau thì người ta phải ngắt đi, vân vân. Đức Thế Tôn không trả lời. Vì nếu Đức Thế Tôn trả lời thì hai bên cứ đi mà lý luận với nhau thì cả cuộc đời này không bao giờ hết. Cho nên Đức Thế Tôn yên lặng không trả lời câu hỏi của Bà La Môn ấy. Có những lúc yên lặng là trả lời, có những lúc trả lời là trả lời, nhưng có những lúc yên lặng chính là trả lời. Vì cái đó nếu có trẻ ra thì vô cùng vô tận các quý vị. Thời gian nó để dành cho việc gì? Nghiên cứu giáo lý và tu tập, hành thiền, vân vân. Thì không nên để vào cái tranh luận vô bổ làm cái gì. Chính vì cái câu tình giữa vô tình, đồng viên chủng trí đó, ở bên Trung Quốc thế kỷ thứ tư năm sau Công Nguyên, có vị thiền sư. Lúc đó là kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Niết Bàn chưa được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung, tiếng Hán. Nhưng mà vị thiền sư đó thuyết là gì? Vị thiền sư đó chủ thuyết là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, giống như kinh Niết Bàn dạy, Phật dạy. Lúc đó là các vị thiền sư, các vị đại sư và tăng ni tín đồ Phật tử lúc đó nói là Ngài đi theo con đường tà đạo. Nếu nói như vậy là chúng ta ăn chay cũng phải tội ư? Nói vô tình cũng có thể thành Phật, vô tình cũng có Phật tính. Thế thì chúng ta gì? Chúng ta ăn chay cũng là khác gì ăn thịt đâu. Cho nên đại đa số các sư lúc bấy giờ không chấp nhận cái thuyết của vị tăng này. Cho nên vị tăng này bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn, nói gì tà thuyết, làm lung lạc niềm tin của tăng ni Phật tử, và làm ngược lại cái bánh xe pháp, làm đảo ngược bánh xe pháp của Đức Thế Tôn lúc bấy giờ. Cho nên là tần xuất ra khỏi tăng chúng, tăng đoàn, đi đến đâu thì cũng không được ai chấp nhận nữa. Cho nên vị sư này lên gì, lên ẩn cư ở trên núi 30 năm 20 năm, 20-30 năm ẩn cư trên núi. Mà đến năm thứ gì 18-20 gì đó, vì ngài bị cả thế gian là gì xua đuổi ruồng bỏ, mà tăng đoàn thì tần suất, tín đồ thì bảo ông theo tà đạo. Cho nên cụ lên trên núi, cụ ẩn cư, đói thì ăn rau rừng trái cây, khát thì uống nước suối. Qua ngày đoạn tháng như vậy cũng đã 18-20 năm. Và ngài giảng pháp, ngài dựng lên, vì có một mình ở mà cô đơn, ngài dựng lên gì cái núi, cái đá, dựng cái hòn đá, ngài dựng lên kiểu như là người nghe pháp ấy. Thế ngài thuyết pháp, ngài thuyết pháp đến một cái câu ngài nói gì, ngài nói là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Nói đến câu đấy và ngài nói gì, lời tôi nói như vậy các ngươi có hiểu không? Tất cả những hòn đá dựng ở bên cạnh gì đều đổ rạp xuống, ý như là hiểu gì, hiểu được lời ngài, ngài ở thuyết pháp. Chúng ta thấy đấy là câu chuyện về nói về, nói gì, vô tình cũng có thể hiểu được Phật pháp. Thực sự là hòn đá là không thể hiểu Phật pháp các quý vị, nhưng mà cái linh thạch, cái tinh linh của đất trời, các vong linh hoặc là cái gì hương linh của các chúng sinh hữu tình khác, nó mượn cái chỗ đó là nơi, cái nơi cư ngụ của họ, cho nên họ hiểu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ở gia đình chúng ta có những hòn đá chúng ta mang về nhà là gia đình khuynh gia bại sản, có những hòn đá mang về để trong nhà thì phong thủy tốt, làm ăn gì thịnh vượng. Đấy, mấy năm trước thầy cũng xử lý cho một cái trường hợp đi mua cái hòn đá phong thủy về, từ hôm mua về khoảng độ mấy tháng sau mà cái gia đình nó cứ lục đục, ông này đang làm quan chức nhà nước thì bị kiện suốt ngày, thậm chí đi bị cả những người thân tín của mình trước đây giúp đỡ cho họ, bây giờ kiện lại mình, nhưng kiện một cách thì nó chả đâu vào đâu, nó cứ làm thế thôi. Thế là lên gặp thầy, thầy mới nói chuyện với thầy, xong rồi qua nói chuyện đi chuyển lại thầy mới ở, thì hôm nào có duyên thì đến qua nhà thăm. Bước vào nhà thì để phòng khách một cái hòn đá thạch anh màu đỏ rất là đẹp. Thế thì hỏi hòn đá này ông lấy ở đâu về, và có một người bạn tặng cho con. Thế thì kiểm tra thì bảo hòn đá này không dùng được, thế ông đem ông bỏ đi. Thế ông bảo hòn đá này đắt lắm thầy ạ. Nghe nói là khi mà ông bạn con mua để thỉnh, con để thỉnh mua để tặng con một hòn đá này hơn 2 tỷ cơ. Không có ít đâu, hòn thạch anh quý mà, hơn 2 tỷ. Thế bây giờ nếu mà không dùng thì thầy có khi cho con bán, con cúng lên chùa, lấy tiền đó cúng lên chùa làm việc phúc. Thầy bảo không, cái này đem bán cho người khác lại mang họa. Cho nên lấy cái tiền mà mình biết là nó không tốt rồi, lại đem bán để lấy tiền để cúng lên chùa, thì mình còn cái nhân tính nữa không? Còn cái tâm của cái người học Phật nữa không? Mình vì 1-2 tỷ mà biết là hòn đá đó nó gì mang họa rồi, cho cái gia chủ rồi mà bảo gia chủ đem bán đi để lấy tiền nó cúng mình, đem cúng lên chùa thì mình không còn nhân tính ra nữa. Thế mà không, không nên bán. Bán nó lại mang họa cho người khác. Tốt nhất là bây giờ làm cái lễ đem ra sông Hồng để thả cho nó mát. Cầu siêu cho các oan hồn, các tinh linh ở cái chỗ cái hòn đá đó nó lại siêu thoát, xong đem ra sông Hồng thả. Thế là mình nói thì người ta cũng tiếc, tiếc nhiều, nghe nói như thế thì người ta cũng tin mình, nên người ta thôi, thế thầy nói như vậy thì hãy đem bỏ. Nhưng mà lúc đầu thì bảo là con mang về quê được không thầy, vì con nhà thờ ở trong quê, thì ông mang về nhà thờ trong quê còn chết nữa. Đấy, ông thờ nhà ông thì mình nhà ông hỏng thôi, còn đem về nhà thờ họ trong quê thì cả cái dòng họ nhà ông hỏng, chứ không phải là mình ông hỏng đâu. Dọa như thế. Thì ông ấy sợ, không phải dọa mà thật sự như thế các vị. Thế là ông nghe thì ông đem bỏ đi một cái. Sau mấy tháng, tự nhiên là đơn từ kiện cáo trước đây là họ rút hết, không còn gì nữa, thế là bình an, trở lại bình thường, để trong cuộc sống. Đôi khi có những việc nó rất là bình thường trong cuộc sống, nhưng mà nó giải quyết được cái vấn đề tâm linh mâu mắc ở trong cuộc sống, người ta hoan hỉ. Bây giờ vẫn đến chùa đấy, nhưng mà vừa qua thì hình như là bảo là chuẩn bị nghỉ hưu rồi, làm lên chức vụ trưởng đó, thế là chuẩn bị nghỉ hưu. Nhưng ngày xưa đấy cũng theo mấy năm trước, bây giờ vẫn theo, gia đình vẫn hay lên chùa thỉnh thoảng. Đấy, cho nên thầy nói gì? Nói là tụng kinh á, niệm Phật đó là để học theo lời Phật dạy ở trong kinh, chứ không phải là tụng kinh thỉnh kinh về để cầu nguyện cho bản thân. Làm như thế thì nó được ít lắm, phải mở cái tâm từ bi bồ đề rộng lớn thì nó mới được nhiều. Còn bình thường thì cầu cho cá nhân, bản thân, gia đình nhà mình không thì nó lại được rất là ít. Phật tử nên nhớ cái điều đó. Và còn cái việc mà nói là quốc ruộng làm đất thì phải làm sao, thì thầy trả lời nó tế nhị như thế thôi. Thì Phật tử chúng ta tự nghiên cứu và tự cân đối. Càng bỏ được cái ác đi thì càng tốt, càng bỏ những việc mà không cần thiết đi mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình thì càng tốt. Hoặc đổi một cái công ăn việc làm nào đó mà chính nghiệp hơn được thì vẫn đảm bảo cuộc sống thì càng tốt. Tránh được cái gì thì được cái đó các quý vị. Ở cõi Sa Bà, kham nhẫn uế độ này thì chúng ta không thể tuyệt đối được đâu.